Tạo hóa chi môn, chương 512, giết cầu giả, gocchuyenaudio.com. Công Tây Khôi cũng là sững sờ, hắn cũng thật không ngờ chính bản thân sau khi chém giết Lỗ Phách máu tanh như thế, còn có người lập tức tới ngay khiêu chiến. Khi hắn thấy dáng vẻ của Ninh Thành, trong lòng lập tức chính là tức giận vô cùng, xem ra chính bản thân gần đây quá ôn hòa một chút a, ngay cả một cái niệm tinh con kiến hôi cũng dám lên đài khiêu chiến hắn. Người nọ là một cái niệm tinh tu sĩ. Lam Á cùng Thạch Ngu Lan cũng kinh dị không thôi nhìn thoáng qua, không có tinh giáp 90% trở lên đều là niệm tinh tu sĩ. Toái tinh cùng tụ tinh tu sĩ cũng có người không có tinh giáp nhưng tương đối mà nói ít hơn rất nhiều. Hơn nữa tinh giáp đại biểu cho một cái tu sĩ mạnh yếu, ngay cả tinh giáp cũng không có, coi như là tụ tinh cũng không mạnh hơn ai. Một cái niệm tinh tu sĩ, đi tới đây muốn chết sao? Nếu muốn nhận chết vậy thì báo danh sao? Công Tây Khôi khóe miệng ẩn hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn, hắn quyết định dùng cái tên gia hỏa này không biết sống chết lên đài khai đao, đem uy phong của mình lại dựng lên. Giết cầu giả, Ninh Thành tay duỗi một cái, liều lôi thương đã xuất hiện ở lòng bàn tay, nhàn nhạt lôi quang ở lòng bàn tay Ninh Thành quanh quẩn. Ninh Thành là một tu sĩ có lôi thuộc tính linh căn, quả thật làm cho Công Tây Khôi có chút nho nhỏ kinh ngạc. Bình thường loại tu sĩ này đều rất là quý trọng danh dự, rất ít đến đài thi đấu loại địa phương này. Bất quá Ninh Thành nói một câu giết cầu giả tên giết chó, để cho hắn phẫn nộ rồi, không như trước suy nghĩ nhiều nữa, sát khí văng tung tóe, viên cầu thật lớn trên đỉnh đầu vỡ tan ra. Rầm rầm, khắp bầu trời cát vàng cuồn cuộn nổi lên, tu sĩ ở đài thi đấu số 19 xem cuộc chiến thật giống như đi tới giữa cuồng phong sa mạc. Cuồn cuộn cát vàng như kinh đào hải lãng, cuồn cuộn nổi lên từng đợt lại từng đợt hoàng sa thành tường. Những thứ này cát vàng rất nhanh thì đem lôi đài bao phủ, cũng không nhìn thấy hai cái tranh đấu tu sĩ nữa, chỉ có thể cảm giác được từng trận sát ý từ giữa nơi này cát vàng không ngừng thẩm thấu đi ra. Quả nhiên là một loại cường đại vực khống chế, những thứ này cát vàng là vô cùng chân thật, hơn nữa mỗi một viên cát bụi đều bị Công Tây Khôi luyện hóa. Từ vực của hắn chuyển hóa mà đến, người khác vực chỉ là một loại vô hình không gian khống chế, mà vực của hắn đã có hình. Hắn không cách nào làm được đem vô hình vực biến thành hữu hình, nhưng hắn lại lợi dụng chính bản thân hữu hình pháp bảo làm xong điểm này. Theo bình thường tu sĩ xem ra, đây không phải là đáng sợ bình thường. Chỉ có đại thần thông tu sĩ mới có thể làm được vực hữu hình, Công Tây Khôi tìm ra lối tắt. Làm được điểm này, theo Ninh Thành, điều này rất buồn cười. Ninh Thành bản thân tinh không thức hải, thần thức so với bình thường tu sĩ không chỉ là cường đại hơn nữa về bản chất cũng là hoàn toàn bất đồng. Hắn cho rằng vực hữu hình không là thông qua ngoại vật liền có thể làm được, hữu hình là chân chính không gian đọng lại, là một loại thể hiện cho đại thần thông mạnh. Hắn vừa mới thăng cấp vực cảnh, vực liền viên mãn, liên tiếp vượt qua vực cảnh lôi kiếp, niết bàn lôi kiếp, thức hải lôi kiếp. Ở việc khống chế vực, xa xa không phải là Công Tây Khôi có thể so sánh. Vực của Công Tây Khôi khắp bầu trời cát vàng đánh ra sau đó, lập tức liền gặp phải một loại trở ngại. Loại này trở ngại không phải là như thời điểm hắn và Lỗ Phách đánh cái này tùm xương trắng chống đối, mà là một loại vô. gocchuyenaudio.com, hình trở ngại không nhìn thấy sờ không được, không thể nào chạm tay vào. Công Tây Khôi ở 19 hào trên lôi đài xưng bá không phải là một ngày hai ngày, hắn trong nháy mắt thì sẽ biết đây là có chuyện gì, đây là vực so với hắn cường đại hơn, loại vực này trói buộc lại cát vàng vực hữu hình của hắn. Một tầng mồ hôi lạnh từ sau lưng của hắn chảy ra, trong đầu của hắn hiện ra Công Tây gia tộc tổ huấn đến. Công Tây gia tộc cát vàng vực thuộc về một loại hữu hình vực. Cùng giai cực ít có đối thủ, thế nhưng loại vực này một khi gặp phải vô hình vực cường đại hơn trói buộc là lúc chuyện cần làm đầu tiên tình chính là cấp tốc thoát ly chiến trường, sau đó chạy càng xa càng tốt. Công Tây Khôi xuất đạo qua nhiều năm như vậy, cùng giai đối thủ thậm chí đối thủ tụ tinh tu vi cũng chém giết vô số. Bất quá hắn chưa từng thấy qua tu sĩ có thể sử dụng vô hình vực khống chế hữu hình vực của hắn, nhưng là hôm nay hắn lại gặp. Đối thủ vô hình vực cường đại, là hắn bình sinh không thấy, đưa cát vàng của hắn hoàn toàn trói buộc hẳn lên. Loại cường đại vô hình vực này, đối phương thật là một cái niệm tinh tu sĩ sao? Vô luận đối phương có đúng hay không là niệm tinh tu sĩ, Công Tây Khôi cũng quyết định vâng theo tổ huấn, lui ra ngoài rồi lại nói. Tinh xảo cung nhỏ lần thứ hai bị hắn tê xuất, lần này hắn không phải là chỉ bắn ra một mũi tên vô hình cát vàng, mà là liên tiếp kéo động ba lần dây cung, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Có một câu nói là đã kéo cung, tên không quay đầu lại. Những lời này dùng ở tinh không tranh đấu tuyệt đối không thể xác thực hơn. Nếu mà Công Tây Khôi không lùi, mạnh mẽ cùng Ninh Thành đối kháng. Bắn ra ba tiễn sau đó cũng liều mạng mà lên, Ninh Thành phải đối mặt áp lực tuyệt đối so với hiện tại lớn hơn gấp mấy lần. Hiện tại Công Tây Khôi bắn ra 3 tiễn sau đó, nhanh chóng lui về phía sau, mũi tên của hắn khí thế cũng theo hắn lui về phía sau yếu bớt, bực này với mũi tên quay đầu lại. Hắn đem Ninh Thành trở thành lỗ phách, nếu như là lỗ phách coi như là hắn lui về phía sau, 3 tiễn này cũng sẽ tạo thành tử vong uy hiếp cho lỗ phách. Nhưng ở trong loại vực này Ninh Thành đối kháng chiếm thượng phong, Công Tây Khôi mọi cử động đều ở dưới ánh mắt của hắn. Công Tây Khôi vừa mới lui về phía sau, lưu lôi thương trong tay Ninh Thành đã đánh ra. Ở lưu lôi thương đánh ra đồng thời, một loại khó có thể nói tự cảm giác nảy lên trong lòng Ninh Thành. Đây là hắn trước đây dùng niết bàn thương chưa từng có, niết bàn thương hắn có thể đánh ra cái loại này thương ý, có thể đánh ra cái loại này sát ý quy tích nhưng không cách nào cảm ngộ đến loại này tương liên thương ý tinh túy. Giờ khắc này Ninh Thành hoàn toàn quên mất hết thảy chung quanh, cát vàng, vô bóng dáng cát vàng mũi tên đều trở nên bé nhỏ không đáng kể hẳn lên. Hắn toàn bộ tâm thần đều ở trong một thương này phá vỡ hết thảy vực, phá vỡ hết thảy trở ngại. Cực đại viên cầu tạo thành cát vàng vực tự động tách ra, vô bóng dáng cát vàng mũi tên này cũng tự động biến mất. Toàn bộ trên lôi đài, không, ở trong Ninh Thành ý thức toàn bộ thế giới cũng chỉ có một thương này, bất kỳ trở ngại nào ở trước mặt thương đều có thể bị đánh thành bột mịn. Công Tây Khôi trơ mắt nhìn một thương này ầm đến, thân thể hắn hết lần này tới lần khác trở nên nhất thời chậm lại hẳn lên, hoàn toàn không cách nào tránh né. Giờ khắc này Công Tây Khôi hối hận, hắn không nên lui lại. Góc truyện audio.com, tổ huấn có đôi khi cũng không nhất định hoàn toàn chính xác, có lẽ tổ huấn ý tứ là gặp phải loại này đối thủ chỉ có một con đường chết, chỉ là lúc nói ra uyển chuyển một phần mà thôi. Công Tây Khôi chỉ có thể nhìn thấy một thương này cắt hết thảy trở ngại, đánh về phía mi tâm của hắn. Hắn và Ninh Thành cảm thụ bất đồng, thứ nhìn thấy cũng là như nhau. Hắn đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy một đầu thương mang theo lôi quang vờn quanh đánh tới, mà hắn vô lực né tránh. Lôi đài cảnh tượng vào giờ khắc này dường như dừng lại, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều trợn mắt hốc mồm nhìn lôi đài hầu như bất động. Lúc này trên lôi đài cát vàng là bất động, Công Tây Khôi là bất động, Ninh Thành cũng là bất động, thậm chí lôi thương này cũng là bất động. Duy nhất đang động không phải là mấy thứ này, mà là lưu lôi thương cùng Công Tây Khôi mi tâm giữa đó khoảng cách không sai, khoảng cách cử động, khoảng cách đang thu nhỏ lại. Phốc, một tiếng nhỏ âm vang của thương đâm vào mi tâm, ở giữa nhàn nhạt lôi quang cùng khắp bầu trời cát vàng rõ ràng có thể nghe. Một đóa màu máu đỏ huyết hoa nở rộ ra, ở trong khắp bầu trời cát vàng, một đóa huyết hoa này có chút thê mỹ. Tại đây huyết hoa màu máu đỏ nở rộ ra sau đó trên lôi đài bất động cảnh tượng trong nháy mắt thêm nhanh, cát vàng vương vãi toàn bộ lôi đài đều có, Công Tây Khôi thi thể rơi xuống, không còn hơi thở nữa. Đây tựa hồ là ảo giác, vừa tựa hồ không phải là ảo giác. Ninh Thành vẫn như cũ nhắm mắt lại, một thương này hắn cảm nhận được quá nhiều thứ. Những thứ này trước đây đều là loáng thoáng, lúc này đây lại bị hắn cảm giác được rõ ràng. Xem ra trước hắn sử dụng niết bàn thương không có linh tính là một cái lầm tưởng a, niết bàn thương đúng là cứng rắn không gì sánh được, đối với tu vi của hắn cùng cảm ngộ tác dụng cũng không phải rất lớn. Trên lôi đài Ninh Thành đang trầm mặc, dưới lôi đài khán giả cũng trầm mặc. Cuộc chiến đấu này so với vừa rồi một trận chiến đấu tới càng nhanh chóng, thậm chí có thể nói phong phú hơn, lại có tình thơ ý họa thế, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người còn không có từ hình ảnh rung động tĩnh tỉnh táo lại. Mấy hơi thở sau đó, Ninh Thành mở mắt khoát tay, nhẫn của Công Tây Khôi liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Công Tây Khôi pháp bảo cùng nguyên thần của hắn tương liên, hiện tại hắn bị Ninh Thành giết chết, to lớn viên cầu này cũng hóa thành đầy đất cát vàng. Ninh Thành một cái hỏa cầu đem Công Tây Khôi hóa thành bột mịn sau đó, lại vung tay lên, đầy đất cát vàng này như dài quá mắt bình thường giống nhau, chồng chất ở tại một bên lôi đài. Tu sĩ xem cuộc chiến cuối cùng từ trong loại này thương ý cùng sát ý, còn con này kinh đào hãi lãng cát vàng tỉnh táo lại, tiếng vỗ tay như sấm động. Bọn họ không có đến vô ích, cuộc chiến đấu này mặc dù nhất thời, lại vô cùng đặc sắc. Ninh Thành đối với dưới lôi đài ôm quyền, cao giọng nói, cảm tạ các vị bằng hữu đến đây 19 hào lôi đài quan chiến, sau này ta giết cầu giả sẽ chiếm giữ 19 hào lôi đài. Phía sau đây ta muốn khiêu chiến đối thủ là Kha Khắc, ta tin tưởng đây cũng là một hồi giác đấu thi đấu cuối cùng của Kha Khắc, trên lôi đài số 19 sau này sẽ không còn có Kha Khắc người này. Trên khán đài càng là hoan hô không dứt, lời của Ninh Thành để cho mọi người hiểu lầm, cho rằng sau này hắn sẽ một người chiếm lấy 19 hào lôi đài, đây cũng không phải là cái chuyện nhỏ. Góc truyện audio.com, gì, ở nơi này đài thi đấu, có thể một người chiếm lấy một cái lôi đài, cũng bất quá ba cái lôi đài mà thôi, lẽ nào hiện tại phải thêm một cái số 19 sao? Ninh Thành ở thời điểm chém Công Tây Khôi, liền quyết định kế tiếp một tháng ở chỗ này luyện tập. Trong chiến đấu loại trưởng thành này để cho hắn mừng rỡ, hắn khẳng định một lần chiến đấu so với hắn bế quan tu luyện mấy tháng thậm chí nửa năm đều cường đại hơn. Lĩnh ngộ cường đại lĩnh vực thương ý như vậy, coi như là Nghê Phượng trở lại, hắn cũng không nhất định e ngại. Thật là mạnh mẽ, Lam Á nhìn chằm chằm Ninh Thành, ngây người nói một câu. Nàng còn chưa từng thấy qua niệm tinh tu sĩ cường đại như vậy, hắn thật là niệm tinh tu sĩ. Thạch Ngưu Lan cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nàng là lần đầu tiên ở trong người khác đối chiến cảm ngộ đến một loại ý niệm, đây đối với nàng tu luyện tuyệt đối có lợi. Nếu mà sau này có thể thường xuyên đến nơi này quan sát người này chiến đấu, vậy thì thật tốt quá. Lam Á sư tỷ, người này giúp ngươi giết Công Tây Khôi, ngươi không cần lại vì giết Công Tây Khôi mà phí tâm. Cái này tinh không người lưu lạc thật sự là quá cường hãn, ta chưa từng thấy qua niệm tinh tu sĩ lợi hại như hắn vậy. Thạch Ngưu Lan nhìn chằm chằm Ninh Thành trên đài, giọng nói chuyện mang theo một loại rung động. Nàng đang suy nghĩ, nếu có một ngày, bản thân nàng cũng có cường đại ý niệm như vậy, giết chết Thương Mưu Tinh Hà Vương cũng không phải chuyện không thể nào. Kha khắc đi lên, đừng có co vòi rụt cổ, kha khắc. Dưới lôi đài trên khán đài đã bắt đầu điên cuồng hô hoán kha khắc Công Tây Khôi chém lỗ phách đã để cho bọn họ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mà giết cầu giả chém Công Tây Khôi càng làm cho bọn họ may mắn hôm nay tới đến lôi đài 19 hào. Hôm nay giết cầu giả khiêu chiến kha khắc những người này đang xem cuộc chiến há có thể bỏ qua. Cách chương.